Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về ý nghĩa Kitô toàn diện của văn bản Kinh Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Mẹ Maria trong Kinh Mân Côi, mầu nhiệm của sự vui và sự sáng. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu sống đạo trong tinh thần cởi mở đối với tác động của Chúa Thánh Linh. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua, 27 tháng 4, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, với sự tham dự của các nhân viên bưu điện và bệnh xá nhi đồng Thánh Marta ở Vatican. Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc sách Tông đồ Công vụ, thuật lại sự kiện nhóm người Do Thái ghen tương trước sự thành công của các tông đồ, sự bành trướng của cộng đồng tín hữu Kitô, nên đã tìm cách chống lại và bách hại. Thái độ đó là thái độ của những nhóm khép kín thỏa hiệp với quyền bính. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, các cộng đoàn tu trì và giáo xứ hãy xem mình có cởi mở đối với Chúa Thánh Linh, đấng luôn dẫn đưa chúng ta tiến bước để loan truyền lời Chúa, hoặc chúng ta chỉ là những cộng đoàn khép kín với tất cả những giới răn chính xác, chất trên vai tín hữu bao nhiêu giới luật như Chúa đã nói với những người biệt phái.
Bon, các giáo hội Kitô tại Đức, Công giáo, Tin lành và Chính thống kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống lại những tư tưởng và hành động cực hữu và kỳ thị chủng tộc. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 25 tháng 4 vừa qua, các giáo hội Kitô kêu gọi các nhà chính trị đứng trước cuộc tranh cử quốc hội sắp tới, hãy từ bỏ những lời tuyên bố có tính chất coi rẻ hoặc kỳ thị đối với những người nước ngoài, người di dân và những người bị thiệt thòi. Những tư tưởng và hành động cực hữu hoặc kỳ thị chủng tộc là điều không thể dung hợp với đức tin Kitô và là điều tội lỗi. Tuyên ngôn chung có đoạn viết: Ai coi rẻ phẩm giá và quyền của con người, ai bách hại người khác trong sự oán ghét hoặc làm tổn thương hoặc thậm chí giết chết tha nhân, đó là người hành động trái ngược ý Thiên Chúa. Theo nhận xét của các giáo hội Kitô ở Đức, ảnh hưởng của những thành kiến xấu và sự oán ghét đi sâu cả vào giai cấp trung lưu trong xã hội chúng ta, kể cả trong các cộng đoàn Kitô. Vì thế, các giáo xứ được yêu cầu mời các nạn nhân kỳ thị chủng tộc, lắng nghe họ và tạo cho họ một diễn đàn để phát biểu ý kiến. Tuyên ngôn chung của các giáo hội Kitô kêu gọi các nhà chính trị mở đường cho những người đã sống lâu năm tại Đức được tham dự bình đẳng vào đời sống xã hội. Sau cùng, các vị lãnh đạo Kitô mời gọi dân chúng tham gia tuần lễ liên dân hóa sẽ được cử hành từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 9 năm nay với chủ đề Ai cởi mở thì có thể sống tốt đẹp hơn. Chủ đề này cũng nhắm chống lại nạn kỳ thị chủng tộc và những thành kiến xấu.
Vatican, Đức Tổng giám mục Carlos Aguiar Retes, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM, cho biết ngài thấy Đức Thánh Cha Francisco rất thanh thản, vui tươi, an bình hơn một tháng sau khi được bầu làm giáo hoàng. Đức cha Aguiar Retes là tổng giám mục giáo phận Tlalnepantla bên Mexico, tuyên bố như trên sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 25 tháng 4 tại Vatican cùng với ban lãnh đạo tổ chức CELAM. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm 26 tháng 4, Đức tổng giám mục Aguiar Retes cho biết cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Đức Thánh Cha giống như một cuộc gặp gỡ một người bạn, từ đó chúng tôi rút được một niềm vui lớn về trách nhiệm Ngài đang lãnh nhận và nhất là cách thức Ngài đang sống trách nhiệm ấy với ý thức về nghĩa vụ phải trả lời cho Thiên Chúa trong sứ mạng lớn lao được ủy thác. Đức Tổng Giám mục Tổ chức Chê Lam cũng cho biết, trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha bày tỏ tin tưởng rằng công việc mà chúng tôi có thể làm qua kinh nghiệm của giáo hội tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caraibi có thể củng cố giáo hội hoàn vũ. Các giám mục Chê Lam nói với Đức Thánh Cha là các giám mục Mỹ Châu Latin đang nóng lòng chờ đợi Ngài tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio de Janeiro để củng cố mối liên hệ tinh thần, viễn tượng mục vụ mà chúng tôi đang cần để tăng trưởng trong toàn Mỹ Châu Latin.
Vassava, đền thánh quốc gia chúa quan phòng của giáo hội Công giáo Ba Lan sẽ được hoàn thành vào năm 2016 tới đây và Đức Thánh Cha Francisco được mời đến thánh hiến nhà thờ này. Đền thánh đã được khởi công xây cất từ năm 2002, nhưng hôm 22 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Casimir Snick, Tổng giám mục Vassava, cho biết có sự chậm trễ lớn vì gặp khó khăn trong việc quyên góp tài chánh. Hiện nay vẫn còn thiếu ngân khoản từ 7 đến 10 triệu euro để hoàn thành công trình xây cất. Cho đến nay, giáo hội đã chi 29 triệu euro cho dự án. Lẽ ra nhà thờ cao 75 mét này được hoàn thành vào năm 2008. Theo một dự án đã có từ thế kỷ 18, khi các đại biểu Quốc hội Ba Lan muốn thiết lập một nơi thờ phượng mới, như dấu chỉ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, nhân dịp hiến pháp dân chủ đầu tiên của Ba Lan được chấp nhận. Sau đó, Ba Lan bị Đức, Nga và Áo phân chia, nên dự án bị cản trở. Hồi năm 1991, Hạ viện Ba Lan khơi lại dự án, và năm 2002, Đức Hồng Y giáo chủ Joseph Klem đã đặt viên đá đầu tiên được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị làm phép trước đó. Hồi năm 2010, di hài nhiều nhân vật đã được an táng dưới hầm đền thờ, nhất là vị tổng thống cuối cùng của chính phủ Ba Lan, lưu vong ở London, ông Brisa Kaczorowski, và vị ngoại trưởng đầu tiên thời hậu Cộng sản, ông Krzysztof Subikruski. Các giám mục Ba Lan đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Ba Lan vào năm 2016. Nhân dịp kỷ niệm 1050 năm truyền giảng Tin Mừng tại nước này.
Thành phố Cap, Hội đồng Giám mục Nam Phi phê bình dự luật nới rộng việc bảo vệ bí mật quốc gia mới được Quốc hội nước này thông qua hôm 25 tháng 4 vừa qua. Các giám mục nhận định rằng đất nước Nam Phi đang cần sự cởi mở rộng lớn hơn, chứ không cần sự bí mật để bài trừ nạn tham nhũng. Dự luật vừa nói còn phải được Tổng thống Jacob Zuma ký nhận trước khi chính thức trở thành luật. Các giám mục Nam Phi kêu gọi Tổng thống chuyển dự luật này tới Tòa Bảo Hiến để thảo luận trong tinh thần bảo vệ dân chủ. Trong tuyên ngôn công bố hôm 26 tháng 4 vừa qua, với chữ ký của Đức Cha Stefan Brislin, Tổng giám mục giáo phận thành phố Cap, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Phi, các giám mục cũng nhận xét rằng dự luật không quan tâm bảo vệ dư luận quần chúng, và vì thế nó làm cho việc bài trừ nạn tham ô hối lộ trở nên khó khăn hơn. Khoản hình luật trong dự luật trừng phạt nặng nề tới 25 năm tù, những ai tiết lộ một bí mật có lợi cho một nước ngoài. Theo các giám mục, đây là một hình phạt thái quá đối với một tội có thể là do bất cẩn gây ra.
Brussels, Hội đồng Giám mục Bỉ phê bình các phụ nữ ngực trần tạt nước vào Đức Cha André Léonard, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Brussels, trong một cuộc thảo luận tại Đại học Brussels tự do. Trong lúc cuộc thảo luận diễn ra tối ngày 23 tháng 4 vừa qua về đề tài phạm thượng, xúc phạm hay là tự do biểu lộ, có bốn phụ nữ ngực trần thuộc phong trào quốc tế Fremen gãy các biểu ngữ với hàng chữ chấm dứt việc bài đồng tính luyến ái, và họ tạt nước vào Đức Tổng giám mục Leonard, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ. Trong tuyên ngôn công bố hôm 24 tháng 4 sau đó, các giám mục Bỉ khẳng định rằng một cuộc thảo luận dân chủ về những vấn đề xã hội chỉ có thể diễn ra nếu mọi người được trình bày ý kiến của mình trong sự tôn trọng nhau và tự do phát biểu. Thái độ của các phụ nữ ấy chứng tỏ họ hoàn toàn không đáng tín nhiệm và thiếu ý thức công dân. Nó cũng hoàn toàn trái ngược với đề tài cuộc thảo luận và phương thế giáo hội công giáo dùng để đối thoại trong một bối cảnh xã hội đa khuynh hướng. Báo chí đăng hình vị tổng giám mục 72 tuổi đang ngồi và cầu nguyện khi bị các phụ nữ ngực tràn đó tạt nước vào. Sau đó, những người canh gác đại học đã trục xuất 4 phụ nữ ra khỏi phòng thảo luận. Giáo sư Guy Hacher tại Đại học Brussels tự do nói với báo La Libre Belgique ra ngày 25 tháng 4 rằng hành động phản đối của các phụ nữ đó rất mạnh mẽ chống lại một cụ già. Ông cũng cho biết Đức Tổng Giám mục Leonard đã đạt được thiện cảm của cử tọa vì thái độ rất bình tĩnh của ngài. Có một mức độ bạo lực không thể chấp nhận được, mặc dù tôi hoàn toàn đồng ý trên nguyên tắc với các phụ nữ ấy và hoàn toàn không đồng ý với lập trường của Đức Tổng Giám mục Leonard về đồng tính luyến ái, nhưng ngài có quyền lên tiếng trình bày ý kiến của mình.
Là họ, các ứng cử viên quốc hội thuộc các tôn giáo thiểu số ở Pakistan cảm thấy tính mạng bị các thành phần Hồi giáo cực đoan đe dọa và đã rút lui khỏi cuộc tranh cử. Ngày 11 tháng 5 tới đây, các cử tri tại Pakistan sẽ đi bầu quốc hội và nghị viện của 4 tỉnh toàn quốc. Các ứng cử viên không thuộc các đảng Hồi giáo và không phải là tín hữu Hồi giáo đang phải đương đầu với một cuộc tranh cử nguy hiểm hơn bao giờ hết. Một số ứng cử viên đã rút lui vì không muốn bị nguy hiểm đến tính mạng. Đó cũng là điều bà Naila Dayal trình bày tại câu lạc bộ báo chí ở thành phố Lahore hôm 23 tháng 4 vừa qua. Bà Naila Dayal là chủ tịch phong trào Kitô Tiến Bộ, một trong 3 phong trào tham gia tranh cử, với hy vọng đạt được số phiếu của các tín hữu Kitô thiểu số ở Pakistan với khoảng 1/3% trên tổng số 193 triệu dân. Bà Dayal cho biết, trong 15 ứng cử viên thuộc phong trào Kitô Tiến Bộ ra tranh cử, đang phải chịu hai thứ áp lực vì không thuộc đảng Hồi giáo nào và không phải là tín hữu Hồi giáo. Theo báo chí Pakistan, cho đến nay đã có 13 vụ bạo động trong cuộc tranh cử, làm cho 23 người chết và 54 người bị thương. Hôm 23 tháng 4, vài giờ sau khi bà Naila Dayal phát biểu tại trụ sở câu lạc bộ báo chí ở Lahore, một quả bom đã nổ tại trụ sở phong trào Mujtahida Qaumi ở thành phố Karachi, làm cho 5 người chết và 30 người bị thương. Tại Peshawar, ở tỉnh miền Bắc của Pakistan, hoặc tại tỉnh Khyber Pakhtunkhawa, các vụ khủng bố và bạo lực chết chóc xảy ra hầu như hàng ngày. Đứng trước bạo lực đó, nhiều ứng cử viên Kitô đã từ chối tiếp tục tranh cử, vì thấy rằng chính quyền không có khả năng bảo đảm an ninh cho họ, cũng như diễn tiến an bình của chiến dịch tranh cử.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Lệnh truyền mới.
Quý vị thính giả thân mến, yêu là một khao khát sâu thẳm trong trái tim con người. Con người xuất phát từ Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, nên luôn hướng về tình yêu. Chúng ta được sáng tạo bởi Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, do đó chúng ta cũng khao khát yêu và được yêu. Và thực tế cho thấy, con người chỉ thực sự hạnh phúc trọn vẹn khi yêu và được yêu. Tình yêu cũng là một từ ngữ quen thuộc trong Kinh Thánh. Từ Sáng Thế đến sách Khải Huyền, chúng ta có thể tìm thấy từ tình yêu được sử dụng hơn 500 lần. Trong Tin Mừng Gioan, từ chương 1 đến chương 12, chúng ta thấy từ tình yêu được sử dụng 12 lần. Nhưng điều thú vị là trong chương 13, từ ngữ tình yêu được sử dụng đến 5 lần. Vì vậy, dường như càng tiến gần đến thập giá, Đức Giê-xu càng đề cập nhiều đến tình yêu. Tuy nhiên, điều thú vị hơn cả là ở đây, Đức Giê-xu đã trao cho các môn đệ một giới răn về tình yêu. Đó là một giới răn mới. Thực hành giới răn này không chỉ giúp chúng ta hạnh phúc, mà ngang qua việc chúng ta tuân giữ giới răn này, mọi người có thể nhận ra chúng ta là môn đệ của Đức Giê-xu. Vì sống tình yêu chính là căn tính của người môn đệ, là thước đo của người môn đệ đích thực trên hành trình theo Chúa. Đức Giê-xu ban cho chúng ta một lệnh truyền mới, đó là chúng ta hãy yêu thương nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể hỏi là tại sao đây là một lệnh truyền mới? Tình yêu từ nó không phải là một lệnh truyền mới. Lệnh truyền này đã được tìm thấy trong Cựu Ước. Trong Lê-vi và Đề Nhị Luật, Tuy nhiên, dựa trên ý nghĩa của từ Hy Lạp được sử dụng trong bản văn này, chúng ta có thể thấy được ý nghĩa của từ mới được sử dụng ở đây. Lệnh truyền này mới, theo nghĩa, nó có một đối tượng mới và một thước đo mới. Đối tượng mới ở đây chính là yêu người khác, nghĩa là dành cho tất cả mọi người, chứ không chỉ giới hạn cho tha nhân như trong truyền thống cựu ước. Người Do Thái đã điều chỉnh lời dạy của Mô-sê để họ có thể yêu những người họ muốn và ghét những người họ không muốn yêu thương. Nhưng Đức Giê-xu đã đến để kiện toàn lề luật, và Ngài đã thay đổi đối tượng từ tha nhân tới mọi người. Tình yêu của người môn đệ không chỉ dừng lại ở những người thân cận, mà còn phải mở rộng đến tất cả mọi người, kể cả kẻ thù của mình. Chính Đức Giê-xu đã dạy và làm gương cho chúng ta về điều này. Chính Ngài đã tha thứ cho kẻ phản bội mình, cầu xin sự tha thứ cho những kẻ đánh đập, đóng đinh và giết chết mình. Đức Giê-xu đã sống như thế, và Ngài cũng muốn các môn đệ sống theo gương mẫu của mình, trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa. Đó chính là lệnh truyền mà Đức Giê-xu muốn công bố cho các môn đệ của Ngài. Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới trở nên con cái của Cha anh em, đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em thương kẻ yêu thương mình, thì anh em có đáng công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình mà thôi, thì anh em có làm gì là thường đâu? Lệnh truyền này không chỉ mới mẻ ở đối tượng, mà còn ở cách thức đo lường tình yêu. Thước đo của tình yêu được đánh giá dựa trên tình yêu của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta. Trong chương 13, Đức Giê-xu đã cho các môn đệ một tiêu chuẩn mới về tình yêu. Ngài đã dạy cho các ông bằng việc rửa chân cho họ. Làm như thế, chính Ngài đã hạ mình phục vụ các ông, và Ngài cũng mời gọi các môn đệ làm điều tương tự cho người khác. Tình yêu thánh hiến ấy cũng được trao ban cho kẻ phản bội là Giuđa. Và cuối cùng, vì yêu thương con người, Thiên Chúa đã chấp nhận cái chết tủi hổ trên thập giá để đền tội cho con người. Và qua đó, Ngài đã đi đến đỉnh điểm của tình yêu. Không có tình yêu nào cao quý hơn hiến mạng sống mình vì người mình yêu. Đức Giê-xu đã yêu chúng ta đến tận cùng, và Ngài cũng muốn chúng ta chọn và sống tình yêu đó. Một tình yêu trao ban và chấp nhận hiến tế vì người khác. Đó chính là lệnh truyền và là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta biết ra khỏi mình, biết chấp nhận chết đi để có thể yêu tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng ta. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã tìm hiểu nhiều ý nghĩa khác nhau trong văn bản Kinh Thánh, như nghĩa theo chữ hay nghĩa đen và nghĩa theo chữ chuyển tiếp với nhiều thứ loại khác nhau của nó, cũng như nghĩa biểu tượng. Hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giúp tìm hiểu nghĩa Kitô toàn vẹn của văn bản Kinh Thánh. Thưa cha, trong phần tìm hiểu nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của văn bản Kinh Thánh, chúng ta đã định nghĩa nó trong tương quan với bối cảnh của tác phẩm và môi trường sống của soạn giả. Mỗi một kiểu diễn tả, khi được duyệt xét dưới ánh sáng của bối cảnh đó, đều biểu lộ nghĩa riêng của nó, và nghĩa này sẽ luôn luôn là nghĩa nền tảng, nhưng nó không diễn tả hết sự phong phú của kiểu nói ấy, có đúng thế không ạ?
Đúng thế, đặc thái trong lĩnh vực triết học, tôn giáo, nghệ thuật và luân lý, một kiểu diễn tả xác định thường có một ý nghĩa sâu thẳm, không cạn trong các hoàn cảnh tức thì, trong đó nó được nói lên. Trái lại, từ từ càng ngày, nó càng vén mở cho thấy sự phong phú khi được duyệt xét lại dưới ánh sáng của các bối cảnh rộng rãi hơn hay trong các tình trạng mới. Chính ý nghĩa phong phú này giải thích giá trị vĩnh cửu của các tác phẩm văn chương hay triết học cổ xưa được đọc lại trong bối cảnh ngày nay thường khi rất khác với bối cảnh của môi trường xưa kia khi chúng được sáng tác. Và có lẽ các thế hệ quá khứ đã chỉ trông thấy và hiểu phần nào ý nghĩa của chúng. Nếu sự thật này có giá trị đối với mọi kiểu diễn tả của con người, nó lại càng tự nhiên hơn đối với các tác phẩm kinh thánh, trong đó các vĩ nhân thời xa xưa đã nói dưới sự linh ứng của Thiên Chúa. Ở đây sự sâu thẳm của ý nghĩa riêng trong các kiểu diễn tả của con người được sự linh ứng của Thiên Chúa tiếp nhận để thông truyền các thực tại sẽ là của dưỡng nuôi vĩnh cửu cho giáo hội.
Có các lý do nào giải thích sự kiện các nhà chú giải kinh thánh tìm nghiên cứu ý nghĩa sâu thẳm của văn bản kinh thánh không, thưa cha?
Có hai lý do khiến cho các nhà chú giải và các thần học gia tìm nghiên cứu ý nghĩa sâu thẳm của kinh thánh. Thứ nhất là sự phân chia thánh kinh thành hai phần Cựu Ước và Tân Ước. Thứ hai là chiều hướng cánh chung của toàn chương trình cứu độ. Trước hết là việc phân chia thánh kinh thành Cựu Ước và Tân Ước. Sự phân chia này một đàng diễn tả tính cách tiếp nối, qua đó các thực tại, các cơ cấu, các lời hứa của Cựu Ước được thành toàn nơi Đức Giêsu Kitô và trong giáo hội thời Tân Ước. Nhưng đàng khác, nó cũng đồng thời diễn tả một sự căng thẳng, một vượt thắng, qua đó các kiểu diễn tả Cựu Ước được ghi nhận trong nghĩa hiển nhiên và tức thì của chúng, không còn có thể áp dụng được cho các thực tại mà tín hữu Kitô đang sống hiện nay nữa, và vì thế không còn dùng được như của nuôi tinh thần và lời cầu nguyện cho tín hữu nữa. Nói một cách tổng quát thì như vậy, nhưng thật ra các vấn nạn chính của cuộc sống con người thuộc bất cứ thời đại hay nơi chốn nào vẫn không thay đổi. Các lo âu khắc khoải, thao thức và thắc mắc nền tảng của con người ngày xưa cũng là các lo âu khắc khoải, thao thức và thắc mắc nền tảng của con người ngày nay. Như thế vấn nạn nêu lên ở đây, đó là có thể đọc Thánh Kinh Cựu Ước và hiểu các diễn tả của nó như vẫn còn có giá trị đối với tín hữu Kitô ngày nay hay không. Nền tảng thần học của một khả thể như thế cũng là nền tảng giúp nhận ra một ý nghĩa Kitô trong Thánh Kinh Cựu Ước.
Nghĩa là cha muốn nói rằng mặc dù mầu nhiệm của Chúa Kitô đã chỉ được tỏ hiện toàn vẹn trong Thánh Kinh Tân Ước, trong một nghĩa nào đó nó đã hiện diện trong chương trình cứu độ thời Cựu Ước rồi ạ?
Đúng vậy, tất cả những gì Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ, Ngài đã làm nhắm tới Đức Kitô. Còn hơn thế nữa, chính Đức Giêsu Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, sẽ phải nhập thể làm người vào thời cuối cùng, đã hoạt động trong sự tỏ lộ của Thiên Chúa đối với dân Israel và trong việc thành lập dân riêng của Thiên Chúa. Lòng tin mà Thiên Chúa huấn luyện đào tạo cho dân Do Thái có được là lòng tin nơi hoạt động cứu độ của Thiên Chúa sẽ được hiện thực nơi Đức Kitô. Như thế tất cả những gì làm thành chương trình cứu rỗi, tức là giao ước, luật lệ và các cơ cấu phát xuất từ đó, cũng như các lời sấm của các ngôn sứ và chính lịch sử dân được Thiên Chúa hướng dẫn, đều có tương quan thật sự với mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chương trình của Cựu Ước có được một loạt các giá trị định tính nó trong tương quan với chương trình của Tân Ước. Nó có giá trị chuẩn bị sư phạm các tâm hồn đón nhận Chúa Kitô và ơn vĩnh viễn của Thánh Thần, một giá trị diễn tả trước qua các cơ cấu, các nhân vật và các biến cố, các thực tại của ơn cứu độ vĩnh viễn, một giá trị hứa hẹn và giá trị ngôn sứ loan báo trước các ơn ích của giao ước tương lai. Tất cả những gì vừa nói đưa tới kết quả này, đó là có thể đọc Thánh Kinh Cựu Ước và nhận ra trong đó các giá trị được diễn tả và trở thành ý nghĩa đích thực hàm chứa trong các khẳng định của chúng.
Thế còn lý do thứ hai thì sao, thưa cha?
Lý do thứ hai khiến cho các nhà chú giải và các thần học gia tìm nghiên cứu ý nghĩa sâu thẳm của Thánh Kinh, đó là sự căng thẳng cánh chung của toàn chương trình cứu độ. Trường hợp của Thánh Kinh Cựu Ước trong tương quan với Tân Ước, với các vấn đề về sự tiếp nối và thắng vượt giữa hai bên, có thể coi như một trường hợp đặc biệt, cả khi tương quan giữa hai thời đại của lịch sử cứu độ có tầm quan trọng nền tảng. Thật vậy, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được hiện thực trong lịch sử theo các giai đoạn khác nhau hay các thời kỳ khác nhau và tiếp nối nhau. Có thể phân chia chúng thành các giai đoạn sau đây. Thứ nhất là thời kỳ sơ khai, từ đầu cho tới tổ phụ Abraham. Thứ hai là thời giao ước cũ hay thời xếp đặt tạm, từ tổ phụ Abraham cho tới Đức Giêsu. Thứ ba là thời tân ước hay xếp đặt vĩnh viễn. Và thứ bốn là thời kỳ thành toàn cánh chung của chương trình cứu độ. Tất cả các chặng khác nhau đó tiếp nối nhau và đều hướng tới đích điểm vĩnh viễn là sự toàn vẹn của nước Thiên Chúa, khi Thiên Chúa là tất cả trong mọi người, khi Thiên Chúa thiết lập trời mới đất mới, khi nước Chúa trị đến. Như thế có sự căng thẳng hướng tới đích điểm vĩnh viễn làm thành sắc thái của các biến cố, các lời nói, các nhân vật và các cơ cấu của mỗi chặng khác nhau, và cho phép so sánh chúng với nhau để khám phá ra lộ trình tiến triển trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì vậy, không chỉ có thể khám phá ra ý nghĩa sâu thẳm của Thánh Kinh Cựu Ước khi duyệt xét nó trong tương quan với Tân Ước, mà còn có thể hiểu biết rõ ràng hơn ý nghĩa điều Chúa Kitô và các tông đồ nói dưới ánh sáng của các biến cố tiếp theo trong giáo hội và trong tương quan với các lời hứa liên quan tới ngày Chúa Kitô vĩnh viễn trở lại trong vinh quang và ơn cứu rỗi toàn vẹn vào thời sau hết nữa.
Như vậy, trong các kiểu nói của Thánh Kinh có một ý nghĩa phong phú không thể chỉ suy diễn từ việc phân tích bối cảnh gần hay lập tức của văn bản, mà nó được tỏ hiện ra dần dần với diễn tiến của sự mặc khải nữa à?
Vâng, nói một cách chuyên biệt hơn, các kiểu diễn tả của Thánh Kinh Cựu Ước vén mở cho thấy ý nghĩa sâu thẳm của chúng nếu được đọc dưới ánh sáng của Thánh Kinh Tân Ước. Và các kiểu diễn tả của toàn sách Thánh Kinh có thể được hiểu một cách sâu xa hơn trong ý nghĩa của chúng nếu được đọc dưới ánh sáng của toàn kinh nghiệm Kitô từ đầu cho tới nay, và cho tới khi nước Chúa vĩnh viễn thành toàn. Ý nghĩa đó của các kiểu diễn tả trong Thánh Kinh, trong tương quan với toàn chương trình cứu độ của Thiên Chúa, có thể được gọi là ý nghĩa Kitô toàn vẹn của Thánh Kinh. Thật ra đó chính là ý nghĩa mà các tác giả của Tân Ước trình bày theo giáo huấn của chính Chúa Giêsu và theo ý nghĩa của Cựu Ước. Và đó cũng là ý nghĩa theo đó Thánh Kinh đã luôn luôn được các giáo phụ và các tiến sĩ giải thích cho tín hữu và được dùng trong phụng vụ. Thế nghĩa đó có khác với nghĩa theo chữ hay nghĩa đen không? Nếu chúng ta coi nghĩa theo chữ hay nghĩa đen trong tất cả sự rộng rãi của nó thì phải trả lời là không. Thật ra ý nghĩa của một văn bản tự nó trải dài cho tới các lĩnh vực cuối cùng mà các từ vựng có thể đạt tới. Tuy nhiên trên thực tế nên phân biệt nghĩa theo chữ hiểu một cách xít sao và nghĩa rất rộng rãi mà các từ vựng có được trong bối cảnh của toàn chương trình cứu độ. Khoa chú giải Kinh Thánh tiến hành từng bậc trong việc khám phá ra các ý nghĩa đó và phải luôn khởi hành từ nghĩa thứ nhất để sang nghĩa thứ hai. Cho tới đây, nói chung đa số các nhà chú giải đều đồng ý với nhau. Các ý kiến khác biệt chỉ nảy sinh khi thảo luận chi tiết liên quan tới các tên gọi, việc phân chia và bản chất chuyên biệt của các nghĩa khác nhau vượt xa hơn nghĩa đen xít sao của văn bản, và cách thức các nghĩa đó có thể hiện diện trong trí của soạn giả được linh ứng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Các Mầu Nhiệm của Chúa Kitô và của Mẹ Maria trong Kinh Măng Côi, Mầu Nhiệm của Sự Vui và Sự Sáng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương 3 của tông thư Kinh Mân Côi của Trinh Nữ Maria, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trình bày các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của Mẹ Maria và định nghĩa Kinh Mân Côi là phúc âm tóm gọn. Đức Gioan Phaolô II khẳng định rằng chỉ khi biết lắng nghe trong thần khí tiếng nói của Thiên Chúa Cha, tín hữu mới bước vào sự chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô, bởi vì không ai biết người con trừ Chúa Cha. Trước lời tuyên xưng của tông đồ Phêrô gần Caesarea Philippi, Chúa Giêsu sẽ xác định nguồn gốc trực giác trong sáng về căn cước của người. Không phải thịt xác hay khí huyết đã vén mở cho con biết điều đó, nhưng Cha Thầy ở trên trời. Như vậy, sự mặc khải từ trên cao cần thiết, nhưng để tiếp nhận nó, cần phải đặt mình trong tư thế lắng nghe. Chỉ có kinh nghiệm của sự thinh lặng và lời cầu nguyện, cống hiến chân trời thích hợp, trong đó có thể chín mùi và phát triển sự hiểu biết thật sự, gắn bó và trung thực với mầu nhiệm ấy. Kinh Mân Côi là một trong các lộ trình truyền thống của lời cầu nguyện được áp dụng vào việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI miêu tả Kinh Mân Côi như sau. Là lời kinh tin mừng tập trung vào mầu nhiệm nhập thể cứu chuộc, Kinh Mân Côi như thế là lời kinh có định hướng Kitô học một cách rõ ràng. Thật thế, yếu tố đặc thái của nó, việc lập lại lời kinh Hãy vui lên hỡi Maria cũng trở thành lời chúc tụng không ngừng dâng lên Chúa Kitô, đích điểm lời loan báo của thiên thần và lời chào của mẹ đấng tẩy giả, phúc cho hoa quả lòng bà. Chúng ta sẽ còn nói hơn thế nữa, việc lập lại kinh kính mừng Maria làm thành khuôn khổ, trên đó phát triển các mầu nhiệm. Đức Giêsu mà mỗi kinh kính mừng Maria nhắc tới cũng chính là Đức Giêsu con của Thiên Chúa và của mẹ Maria, mà sự tiếp nối các mầu nhiệm đề nghị với chúng ta lần này sang lần khác. Như đã được củng cố trong thói quen chung, được giáo quyền chấp nhận, Kinh Mân Côi chỉ đề nghị với chúng ta vài mầu nhiệm trong biết bao nhiêu mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Kitô. Việc lựa chọn này đã được áp đặt bởi khuôn khổ ban đầu của lời kinh, được tổ chức theo số 150, tương đương với các thánh vị.
Tuy nhiên, để củng cố bề dày Kitô học của Kinh Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II đã thêm vào 5 mầu nhiệm sự sáng, bao gồm cả các mầu nhiệm cuộc sống công khai của Chúa Kitô, từ phép rửa cho tới cuộc khổ nạn. Thật thế, trong các mầu nhiệm này, chúng ta chiêm ngắm những khía cạnh quan trọng của con người Chúa Kitô, đấng mặc khải Thiên Chúa. Người là đấng được tuyên bố là con yêu dấu của Thiên Chúa Cha trong phép rửa ở sông Giô-đan, loan báo nước Thiên Chúa đến và làm chứng với các việc làm và công bố các đòi buộc của nó. Chính trong các năm của cuộc sống công khai mà mầu nhiệm của Chúa Kitô đặc biệt cho thấy mầu nhiệm sự sáng. Cho tới khi nào Thầy còn ở trong trần gian, Thầy là ánh sáng thế gian. Vì thế, để cho Kinh Mân Côi có thể nói được một cách tràn đầy là tin mừng tóm gọn, thật thích hợp việc cũng chiêm ngắm vài thời điểm đặc biệt ý nghĩa trong cuộc sống công khai, các mầu nhiệm của ánh sáng, sau khi đã nhớ lại việc nhập thể và cuộc sống ẩn dật của Chúa Kitô, các mầu nhiệm của sự vui, và trước khi dừng lại trên các khổ đau của cuộc khổ nạn, các mầu nhiệm của sự thương, và trên chiến thắng của sự phục sinh, các mầu nhiệm của sự vinh quang. Việc đưa vào các mầu nhiệm mới này không gây thiệt hại cho khía cạnh nòng cốt nào trong trật tự truyền thống của lời kinh này, nhằm mục đích giúp sống lời kinh với sự chú ý được canh tân trong nền tu đức Kitô, như là việc thực sự bước vào trong sự sâu thẳm của trái tim Chúa Kitô, là vực sâu của niềm vui và ánh sáng, của khổ đau và vinh quang. Tiếp đến, tông thư trình bày các mầu nhiệm sự vui, sự sáng, sự thương và sự mừng hay sự vinh quang của tràng hạt Mân Côi. Chu kỳ thứ nhất, chu kỳ của các mầu nhiệm vui, thực sự có tính cách của sự vui mừng tỏa ra từ biến cố nhập thể. Điều này hiển nhiên ngay từ lúc truyền tin, trong đó lời sứ thần Gabriel chào trinh nữ thành Nazareth gắn liền với lời mời của niềm vui cứu thế. Hãy vui lên hỡi Maria! Toàn lịch sử cứu độ, còn hơn thế nữa, trong một cách nào đó, chính lịch sử thế giới dẫn đến lời chào này. Thật vậy, nếu chương trình của Thiên Chúa Cha là thu tóm mọi sự nơi Chúa Kitô, thì toàn vũ trụ, trong một nghĩa nào đó, đã được đạt tới bởi ơn nghĩa thiên linh, qua đó Thiên Chúa Cha cúi xuống trên Đức Maria để khiến cho người trở thành mẹ của con mình. Tới lượt mình, nhân loại như được gói trọn trong lời thưa Fiat, qua đó Đức Maria đáp lại ý muốn của Thiên Chúa một cách mau mắn.
Thế rồi như dấu chỉ của niềm vui là cảnh gặp gỡ bà Elizabeth, trong đó chính tiếng nói của Đức Maria và sự hiện diện của Chúa Kitô trong lòng mẹ khiến cho Gioan nhảy mừng. Tràn đầy niềm vui là cảnh Bethlehem, trong đó biến cố con Thiên Chúa đấng cứu thế sinh ra được các thiên thần ca hát và loan báo cho các mục đồng như là một niềm vui lớn lao. Trong hai mầu nhiệm cuối, tuy vẫn giữ được mùi vị của niềm vui, nhưng đã diễn tả trước các dấu chỉ của thảm cảnh. Thật thế, việc dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, trong khi diễn tả niềm vui của sự thánh hiến và đắm chìm trong sự xuất thần của cụ già Simeon, nó cũng ghi nhận lời tiên tri của dấu chỉ chống đối, mà con trẻ sẽ là đối với Israel và của lưỡi gươm sẽ đâm thâu linh hồn Đức Maria. Vừa vui mừng và vừa thê thảm cũng là cảnh Đức Giêsu khi lên 12 tuổi, lên đền thờ. Ở đây, người xuất hiện trong sự khôn ngoan thiên linh của mình, trong khi lắng nghe và chất vấn, và một cách nòng cốt trong lớp áo của người giảng dạy. Việc bén mở mầu nhiệm là con hoàn toàn tận hiến cho các việc của Thiên Chúa Cha, là lời loan báo tính cách triệt để của tin mừng, khiến cho các tương quan thân tình nhất của con người bị khủng hoảng trước các đòi buộc tuyệt đối của nước trời. Chính Thánh Giuse và mẹ Maria run rẩy và lo lắng cũng không hiểu các lời của người. Chiêm ngắm các mầu nhiệm vui như thế có nghĩa là bước vào trong các lý do cuối cùng và trong ý nghĩa của niềm vui Kitô. Nó có nghĩa là dán cái nhìn vào sự cụ thể của mầu nhiệm nhập thể và lời loan báo tăm tối của mầu nhiệm khổ đau cứu rỗi. Mẹ Maria dẫn đưa chúng ta học hỏi bí mật của niềm vui Kitô bằng cách nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Kitô giáo trước hết là tin vui, có trọng tâm và hơn thế nữa, có chính nội dung của nó nơi con người của Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể, đấng cứu độ duy nhất của thế giới. Tiếp đến tông thư giải thích các mầu nhiệm của sự sáng. Khi từ tuổi thơ ấu và cuộc sống tại Nazareth bước sang cuộc sống công khai, việc chiêm ngắm đưa chúng ta tới các mầu nhiệm có thể gọi với tước hiệu đặc biệt là các mầu nhiệm của ánh sáng. Trong thực tế, toàn mầu nhiệm của Chúa Kitô là ánh sáng, người là ánh sáng thế gian. Nhưng chiều kích này đặc biệt nổi bật trong các năm của cuộc sống công khai khi người loan báo tin mừng nước trời. Khi muốn chỉ cho cộng đoàn Kitô thấy năm lúc ý nghĩa các mầu nhiệm sáng láng của giai đoạn này trong cuộc đời Chúa Kitô, tôi cho rằng chúng có thể được nhận diện một cách thích hợp. Thứ nhất, trong phép rửa tại sông Jordan. Thứ hai, trong việc tự mặc khải ở tiệc cưới làng Cana. Thứ ba, trong việc loan báo nước Thiên Chúa và kêu mời hoán cải. Thứ bốn, trong việc hiển dung. Và sau cùng, thứ năm, trong việc thành lập thánh thể, diễn tả bí tích của mầu nhiệm vượt qua.
Mỗi một mầu nhiệm này là mặc khải của nước trời đã đến trong chính con người của Đức Giêsu. Là mầu nhiệm của ánh sáng, trước hết là phép rửa tại sông Jordan. Ở đây, trong khi Chúa Kitô xuống nước sông, đấng vô tội tự biến thành tội lỗi vì chúng ta, trời mở ra và có tiếng nói của Chúa Cha công bố con yêu dấu, trong khi thần khí xuống trên người để tấn phong cho người sứ mệnh đón chờ người. Mầu nhiệm của sự sáng là sự khởi đầu các dấu chỉ tại Cana, khi Chúa Kitô biến nước thành rượu, mở ra cho đức tin, con tim của các môn đệ, nhờ sự can thiệp của mẹ Maria, người đầu tiên của các kẻ tin. Mầu nhiệm của sự sáng là lời rao giảng, qua đó Chúa Giêsu loan báo nước Thiên Chúa đến và mời gọi hoán cải bằng cách tha tội cho những ai tới gần người với lòng tin tưởng khiêm tốn. Bắt đầu chức thừa tác của lòng thương xót mà người sẽ tiếp tục thi hành cho tới ngày tận thế, đặc biệt qua bí tích hòa giải được phó thác cho giáo hội. Thế rồi, mầu nhiệm ánh sáng tuyệt vời là sự hiển dung trên núi Tabor theo truyền thống. Vinh quang của thiên tính rạng ngời trên mặt Chúa Kitô, trong khi Thiên Chúa Cha giới thiệu người với các tông đồ xuất thần để các ông lắng nghe người và chuẩn bị sống với người lúc đớn đau của cuộc khổ nạn, để cùng người đạt tới niềm vui của sự phục sinh và một cuộc sống được Chúa Thánh Thần biến đổi. Sau cùng, mầu nhiệm của sự sáng là việc thành lập bí tích thánh thể, trong đó Chúa Kitô trở thành lương thực với mình và máu người dưới các hình bánh và rượu bằng cách làm chứng cho tới cùng tình yêu của người đối với nhân loại mà người sẽ tự hiến làm lễ tế cho ơn cứu rỗi của nó. Trong các mầu nhiệm này, trừ tại Canara, mẹ Maria chỉ hiện diện ở hậu trường. Các phúc âm chỉ hơi nhấn mạnh sự hiện diện của mẹ trong lúc này hay lúc khác trong việc rao giảng của Chúa Giêsu, mà không có gì nói tới sự hiện diện của mẹ trong nhà tiệc ly khi Chúa thành lập thánh thể. Nhưng vai trò mẹ có tại tiệc cưới Cana, trong một cách nào đó, đi theo toàn lộ trình của Chúa Kitô. Mạc Khải trong phép rửa tại sông Jordan đã được Thiên Chúa Cha cống hiến một cách trực tiếp và được Gioan Tẩy Giả làm vang dội lên ở trên miệng của mẹ tại Cana và trở thành lời dặn dò hiền mẫu lớn lao mà mẹ hướng tới giáo hội thuộc mọi thời đại. Người bảo gì, các con cứ làm theo. Đây là lời dặn dò giới thiệu tốt đẹp các lời nói và dấu chỉ của Chúa Kitô trong suốt cuộc sống công khai, làm thành bối cảnh thánh mẫu của tất cả mọi mầu nhiệm sự sáng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu sống đạo trong tinh thần cởi mở đối với tác động của Chúa Thánh Linh. Bonn, các giáo hội Kitô tại Đức, Công giáo Tin Lành và Chính thống kêu gọi tăng cường cuộc chiến chống lại những tư tưởng và hành động cực hữu và kỳ thị chủng tộc. Thành phố Cap, Hội đồng Giám mục Nam Phi phê bình dự luật nới rộng việc bảo vệ bí mật quốc gia mới được Quốc hội nước này thông qua hôm 25 tháng 4 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.